Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bạch nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ và ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 12 thường niên, trong bài đọc 1 trích sách sáng thế và trong bài đọc 2 tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu. Anh chị em đọc sẽ thấy toàn là những phép lạ, toàn là những điều lạ lùng Chúa làm thôi. Thưa anh chị em, lạ lắm, lạ đến mức độ mà chúng ta nếu mà nghe rõ từng câu, từng chữ, từng đoạn thì chúng ta thấy rằng là những cái điều lạ lùng ấy chả lẽ ngày xưa Chúa làm mà bây giờ Chúa hết phép rồi hay sao mà Chúa không làm? Thấy không? Đúng không? Đúng không? Những cái chuyện đó ngay từ thời kiếp ước một Thiên Chúa mà trong sách sáng thế, ông Abraham và bà Sarah là hai người đã lớn tuổi mà chưa có con, mà lại Chúa hứa với Abraham rằng ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Vậy mà cứ lời hứa ấy ngày này qua tháng nọ không có gì thay đổi, vẫn cứ chỉ có hai ông bà, không có thấy một cái tiếng e oe trong nhà, không thấy, không nghe được tiếng đứa bé gọi ba ơi hay là má ơi, thèm lắm. Mà ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay, chiều hôm nay, lúc mà lên đặt tay cầu nguyện, từ lúc 2 giờ cho đến 4 giờ rưỡi là 2 tiếng rưỡi, thì tôi đếm được ít nhất là về gần 20 cặp vợ chồng hiếm muộn. Thưa cha, chúng con hiếm muộn. Thưa cha, chúng con đang khao khát có những đứa con, người thì 3 năm, người thì 5 năm, thậm chí có người 10 năm, mà họ khao khát có những đứa con. Thời đó Abraham và Sarah và còn khao khát có những đứa con như thế nào? Vì quan niệm của Do Thái thời đó, nếu mà cặp vợ chồng nào không có con thì coi như đó là một sự chúc dữ của Thiên Chúa và bị thiên hạ nhạo cười, chế giễu, và họ cảm thấy vừa buồn vì mình đã không có con, vừa tủi nhục vì bị người ta coi thường, người ta khinh rẻ, người ta cho rằng mình là đồ bị Thiên Chúa chúc giữ và nguyền rủa. Cho nên thời đó người ta khao khát có những đứa con lắm. Ở đây ngày hôm nay chúng ta không có con thì chỉ nói là hiếm muộn thôi, chứ không có nói rằng đó là bị Thiên Chúa trúc giữ hay nguyền rủa. Có không? Không, không có quan niệm như vậy. Và đừng có cho rằng đó là sự trúc giữ hay là nguyền rủa của Thiên Chúa, mà thời xưa là như vậy. Cho nên Chúa ra tay, ra tay bằng việc đó là gì? Ngày ấy Đức Chúa hiện ra với ông Abraham tại cụm sồi Mamre, khi ông đang ngồi ở cửa lều và lúc nóng nực nhất trong ngày. Có lẽ không nóng như chiều hôm nay chúng ta đang ngồi tại cửa lều. Đây là những cái lều, thấy đây là lều không? Thấy lều không? Thấy đây là lều không? Đó, anh chị em thấy mình đang ngồi tại cửa lều và lúc nóng nực nhất trong ngày, ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Và thấy ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy và nói: Thưa ngài, nếu tôi được đẹp lòng ngài thì xin ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ ngài, để tôi lấy chút nước mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. Tôi xin đi lấy ít bánh để các ngài dùng cho chắc dạ trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây. Khách trả lời: Xin cứ làm như ông vừa nói. Ông Abraham mới vội vã vào trong lều tìm bà Sarah. Bà Sarah là ai của ông Abraham? Và mà bảo bà mau mau lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật bắt một con bê non béo tốt, chứ không phải kiếm mấy con già, kiếm mấy con mà nó nhai nhai ngách ấy, rồi mà tiếp khách không có, mà con bê non béo tốt giao cho người đầy tớ. Và anh này vội vã làm thịt, rồi ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt dê đã làm mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi khách dùng bữa. Thưa anh chị em, ta thấy cái thái độ của Abraham như thế nào? Là tiếp khách, hiếu khách. Và chính thái độ hiếu khách ấy của Abraham đã được Thiên Chúa đáp trả bằng việc là người khách ấy sau khi ăn nói xong rồi nói với Sarah: Giờ này sang năm chúng tôi ghé lại thì bà có tin vui. Bà bảo: Tin vui gì? Là bà sẽ được sinh con. Bà cười và bảo là: Ồ, làm gì có chuyện đó, tôi và ông nhà tôi lớn rồi, làm gì có chuyện đó. Thiên Chúa bảo: Sao bà lại cười? Bà cãi bảo: Tôi đâu có cười. Mấy bà hay cãi, cười xong rồi còn cãi rồi: Tôi đâu có cười. Nếu mà Chúa không xót thương bà ấy, nếu mà Chúa chấp tội bà ấy, mà cái tội mà cứng lòng tin giống như là Zakaria ở trong Tân Ước, thì bà ấy có sống sót được không? Không. Zakaria chỉ vì cứng tin mà bị Chúa phạt cái gì? Câm trước khi sinh Gioan, cũng bị hiếm muộn như vậy. Cho nên Sarah được Chúa xót thương, Chúa không có chấp cái tội cười. Cười có nghĩa là làm gì có chuyện đấy, tôi già rồi làm gì có. Phải không thưa anh chị em? Chúa biết dù là bà cười lét, Chúa bảo tại sao bà cười mà bà không chấp nhận. Bà bảo tôi đâu có cười. Chúa không có chấp gì. Nhưng đúng như vậy, lời hứa đã được thực hiện và con cái của Abraham đã sinh ra, Abraham sinh ra con cái đúng như là lời Thiên Chúa hứa. Đó là nhờ lòng hiếu khách. Thưa anh chị em, mà ông ấy, ta thấy thái độ tiếp đón khách của ông ấy, mình thấy dễ dầu gì mà ai có, phải không? Bấy lâu nay khách đến nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thì xa, ao sâu sóng cả, khôn chảy cá, vườn rộng rào thưa khó đổi gà. Có mấy con gà nuôi mà vườn thì rộng, rào mà thưa, vừa bắt cái con gà bắt được nó không? Cái rào thưa nó chạy ù đi mất, làm gì được. Ao sâu rồi lại sóng cả, làm sao mà chảy được cá? Có ao đó mà không bắt được. Rồi ao sâu sóng cả, khôn chảy cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Thôi thì khách đến đây thăm ta với ta, dù là không có gì để tiếp nhưng mà có tấm lòng của mình ta với ta. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này cũng thế, chúng tôi không có gì để tiếp đón anh chị em, chúng tôi không có gì để cho anh chị em có đầy đủ những cái phương tiện như là những nơi khác. Nhà vệ sinh cũng còn thiếu, đang cố gắng làm thêm những dãy nhà vệ sinh cho anh chị em. Rồi nước uống vẫn còn chưa đủ, sẽ cố gắng làm thêm hệ thống nước sạch, ngọt, ngon nữa mà tiện lợi nữa cho anh chị em. Rồi ghế cũng chưa có đủ cho anh chị em ngồi, chúng tôi sẽ cố gắng đóng thêm những cái ghế, ghế gỗ thôi, ghế mộc thôi, ghế đơn sơ, ghế của con nhà nghèo thôi, không có ghế bành đâu, không có ghế cẩm lai hay là căng xe hả gì, căng xe hả gì, căm xe, không có căm xe hay là gì xưa xưa hay là dáng hương có đâu, rồi chỉ có dáng xưa chứ không có dáng hương. Thì mình cứ đơn sơ vậy thôi, mộc mạc vậy thôi, nhưng mà có ghế cho anh chị em ngồi. Ít nhất là đến đây phải có đủ ghế, thì ghế ở trong nhà thờ đưa ra ngoài hè, ghế ngoài hè đưa ra ngoài sân để cho anh chị em có ghế ngồi, và chúng ta không có phí phạm, không có bỏ đi một cái gì cả, không có cái cảnh mà ghế thì còn đang tốt mà về phá đi hết rồi thay nguyên một cái dàn ghế tăm xe với lại dán hương vào để làm cái gì, để cho nó oai, để cho nó nổi chứ có làm cái gì đâu. Rồi ghế kia bỏ đi phí không, chúng ta tận dụng hết tất cả, không phí phạm dù một xu, vì tất cả đó là sự đóng góp của anh chị em. Anh chị em đến đây chúng tôi phải có lòng hiếu khách đón tiếp anh chị em như Abraham đã đón tiếp người của Thiên Chúa. Những người khách ấy đến được Abraham đãi những cái gì ngon nhất, cái gì tốt nhất, cái gì quý nhất. Thì anh chị em đến đây chúng tôi hết sức của mình bao có thể làm được, có ghế để cho anh chị em ngồi, có cái máy dù che mưa che nắng cho anh chị em. Nói thật, mỗi lần mưa thấy anh chị em lúc xúc chạy rồi thì thấy đặt tay lên đầu người nào cũng ướt, nhất là những người già rồi các bạn trẻ ướt thẫm mà cứ vui vẻ cười, lòng mình thấy xót xa, xót xa lắm. Rồi thấy trời nắng chang chang mà anh chị em ngồi mà cứ phải lấy quạt che rồi lấy nia dù che cũng thấy nó đắng cay lắm, đắng nót lắm, nhiều biết làm thế nào được bây giờ. Chắc anh chị em cũng cảm thông, chắc anh chị em cũng vui để mà đón nhận. Vui không? Vui không? Đón nhận không? Hallelujah. Anh chị em vui không? Mình giơ tay cao lên cho nó phấn khởi lên. Anh chị em vui không? Đón nhận không? Hallelujah. Cứ nghèo dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười, nhìn đến của sao nắng mà sao nó vẫn cười, của sao mưa mà nó vẫn cười, của sao đói mà vẫn cười, của sao khát mà vẫn cười, của sao bệnh mà vẫn cười. Anh chị em phải lên mà xin cầu nguyện mà thưa cha con bệnh lắm mà vẫn cười được cơ, phải có niềm tin rạng ngời lên như vậy cơ, vì biết chắc rằng là mình được Chúa chữa lành, phải tin như vậy thì Chúa mới ra tay. Cha con chết mất, trời ơi, con thời kỳ cuối rồi, trời ơi, làm cái gì mà lo vậy? Tôi bảo cuối thì cái gì nó cuối rồi thì nó bắt đầu đi lên chứ sao mà sợ? Cái gì đến tận cùng đường thì nó phải đi lên chứ, cùng tắc biến chứ, cái gì đến cùng thì nó phải biến, đúng không? Anh đuổi tôi đến đường cùng rồi thì tôi phải quay lại thôi, đúng không ạ? Cái gì đó rớt đến tận vực sâu thẳm nhất thì nó phải đi lên thôi. Còn anh chị em mình đang rớt vào cái vực thẳm lòng thương xót Chúa mà sợ cái gì? Cho nên anh chị em đến đây mỗi người hãy tỏ lòng hiếu khách với người khác đi nha. Nhớ, ví dụ tôi đang ngồi cái ghế, tôi thấy bên cạnh tôi có một cái ghế trống mà có một người đang vào, tôi làm gì hả? Người đang đi tìm mà bây giờ thấy cái ghế trống, bây giờ tôi cứ ngồi quên cái quạt đây chứ, có ghế trống người ta đi tìm, ông già bà già đang lờ đi tìm cái quạt, đi tìm cái ghế, mình ngồi ghế cứ. Thưa anh chị em có được không? Không. Bà, bây giờ bà làm gì bà nói tôi nghe. Bà làm gì bà nói tôi. Đứng lên. Bà đứng lên. Bà làm gì?
Vâng. Con kéo họ ngồi xuống ạ.
Để kéo nó té hay sao?
Không ạ. Con bảo họ ngồi xuống đây ạ.
Nói sao cho nó hay nào? Bây giờ tôi đi giờ. Bà ơi, bà có ghế nào cho tôi ngồi? Bà ơi.
Có ạ. tôi con bảo có ghế đây bà, mời bà ngồi ạ.
Tôi là ông bà ơi. Trời ơi, tôi đang là ông già, tôi đi kiếm ghế và mời bà ngồi.
Mời ông
ạ. Rồi, đây, mời bà lên đây. Đây, đây. Lên đây, Molly. Rồi, rồi, cảm ơn bà. Bà đã chia, bà có lòng hiếu khách. Bà đã mời tôi ngồi. Tôi nói thật với bà là lần đầu tiên tôi đến giáo điểm này, tôi không có biết ít giáo gì hết đó. Già cả rồi, ốm đau, bệnh tật rồi. Ông ơi, ghế ngồi, bà cho tôi ghế ngồi. Bà, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Vì bà có được cái gì ân phúc gì của Chúa, bà chia sẻ cho mọi người nghe.
Vâng, con cảm ơn Chúa ạ. Con đầu tiên thì con tạ ơn, cảm ơn Chúa ạ. Rồi là con cảm ơn cha, rồi con tạ ơn cộng đoàn là con vừa rồi là phần học khóa.
Rồi con gì bà kể mọi người nghe.
Con là con bị tai biến 2 lần, rồi con nhà con điện cho cha, nhắn tin cho cha thì con đã bị liệt nửa người ở đấy, cha cầu nguyện cho con.
Và đứng gần đi, bà cứ chạy ra xa là sao? Rồi, rồi sao nữa?
Rồi cha cầu nguyện cho con thì cha cầu nguyện cùng Chúa cho con thì Chúa chữa lành con. Và con đi hôm nào là con ngoài Bắc cơ, con đi vào 2 lần rồi. Lần này con phải được làm chứng cho Chúa.
Và bà tên là bao nhiêu tuổi?
Dạ con là bà Maria Tang, mà con ở đất xứ Ngưng Nhân, mà con thuộc về Bùi Chu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Vâng, con 67 tuổi ạ.
Bà bị tai biến mấy lần?
Vâng.
Mấy lần?
Con bị 2 lần, con liệt hẳn đi rồi đấy ạ. Vâng.
Giờ bà đi lại được chưa?
Dạ, con đi được rồi ạ.
Đi biểu diễn cho mọi người nghe coi.
Đi con đi nhanh lắm rồi chứ.
Đi coi, đi thử coi. Đi coi, đi coi, đi.
Vâng.
Đi. Đi. Điệu. Chị bài. Ôi bài. Mày đi mà mắc cỡ như gái 18 mày. Rồi đây tôi tặng cho bà một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là cuộc tập sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, mời bà đọc nha.
Con không biết chữ rồi dạ.
Happy. Sao cái gì nói? Nói cái gì?
Con ít chữ lắm, mày xin Chúa cầu nguyện cho con để con sáng, con cũng biết rồi đấy ạ.
Rồi, về đánh vần đọc cũng được nhá. Rồi, tôi xuống đã. Ôi, đi xuống đi, cứ mắc cỡ mãi. Ôi, xuống. À, thưa anh chị em, nếu mà mỗi người ở trong giáo điểm chúng ta, khi anh chị em mình đến đây, từ những người có trách nhiệm là anh chị các sơ này, rồi các thầy này, rồi hội đồng mục vụ này, rồi anh chị em ban trật tự này, rồi anh chị em thiện nguyện này, rồi ca đoàn này, rồi những người có trách nhiệm phục vụ. Nếu tất cả anh chị em ấy đọc cho kỹ bài đọc ngày hôm nay, sẽ thấy được rằng là nếu ta hiếu khách, tức là ta đón tiếp người khác, thì Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta, và Chúa sẽ ban ơn cho ta, không phải là vì để trả công. Chúa không có phải trả công cho ta, nhưng mà để cho ta biết được rằng là khi mình làm cái gì cho người khác là mình làm cho Chúa. Và đối với Chúa không gì là không thể. Bà Sarah bà không tin, bà cười, nhưng chuyện đó lại có thật xảy ra là bà ấy có thai và bà ấy đã sinh con. Điều đó rõ ràng. Cho nên đối với Chúa không gì là không thể. Rồi có bài tin mừng ta thấy lại tiếp tục qua tân ước, thì những phép lạ Chúa làm lại nhiều hơn nữa. Là người đại đội trưởng, ông ấy có người đầy tớ, người đầy tớ bị bệnh. Nếu mà một người đầy tớ bị bệnh, ông chủ có phải cất công đi xin Chúa chữa không? Không. Nhất là đối với thời Do Thái ngày đó, những người đầy tớ là coi như là đồ bỏ. Ông chủ muốn xài thì xài, không xài ông ấy bán cho người khác cũng chả sao. Cho nên người đầy tớ chẳng có một cái tư cách gì để ông chủ phải cất công đi mà đến khẩn khoản này xin Chúa, thưa Ngài, xin Ngài cứu chữa người đầy tớ của tôi, nó bị bệnh. Thưa anh chị em, một người đại đội trưởng, người không có đạo nhé, Một người không có đạo mà lại có lòng thương xót như thế. Lòng hiếu khách phải phát xuất từ lòng thương xót. Vì thương xót cho nên khách đến thì chúng tôi đón tiếp. Và các anh em gia đình ở giáo điểm Tin Mừng này đã thể hiện điều đó. Bằng chứng là rất nhiều anh chị em đến đây không có nhà trọ, tứ cố vô thân, bơ vơ giữa đất khách quê người. Thì chính như anh em có nhà ở đây đã chở họ đến về nhà của mình, cho ăn, cho ở, cho ngủ, tắm rửa, vệ sinh các thứ, và không lấy một đồng tiền nào. Không có phải là cạnh tranh với các nhà trọ khác, vì chúng tôi không phải là người đi kinh doanh, không phải là người lợi dụng khách hành hương rồi đi bóc lột người ta, đi bóc chẹt người ta để bắt người ta phải trả tiền bao nhiêu cũng phải trả. Không phải như thế. Nhưng chúng tôi, những anh chị em ở giáo điểm Tin Mừng này xác tín rằng chúng tôi đón tiếp người khác vào nhà là chúng tôi đón tiếp Chúa như Abraham đã đón tiếp vậy. Và ông đại đội trưởng này cũng thế, có lòng thương xót, lòng thương xót hiếu khách, lòng thương xót không có nề hà. Mình là ông chủ, ông có thể nào sai người đầy tớ thứ hai đi nói với Đức Giêsu được không? Được không? Được không? Dư sức. Ông là ông đại đội trưởng, ông bảo lính đi. Ông nói đấy, tuy tôi là một người thường thôi, không phải là vua chúa gì, tôi chỉ là một người đại đội trưởng, nhưng tôi bảo lính, thằng này đi là nó, thằng này đứng là nó, thằng này chạy là nó, thằng này bắn là nó. À, cho nên thôi, Chúa không cần phải đi đâu cả, Chúa chỉ cần nói một lời thôi thì tôi tin rằng thằng bé, thằng đầy tớ nhà tôi nó sẽ được khỏi. Ta thấy nơi người đại đội trưởng ngoại đạo này một lòng xót thương thực sự, không có câu nệ mình là chủ hay là tớ, không có nói rằng tôi là ông cha, đây là giáo dân, ông cha phán một lời thì giáo dân phải nghe, không có. Nhưng sẵn sàng là vì người đầy tớ mà khiêm tốn cất công chạy đến để xin Chúa chữa lành. Anh chị em thấy rõ không? Đó chính cái người đó, cái người đại đội trưởng mà có tấm gương khiêm tốn, có lòng thương xót, hai cái đó của một người làm lớn. Người càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải có lòng thương xót bấy nhiêu, chứ không phải là cậy mình làm lớn, ỷ quyền ỷ thế rồi muốn bắt người ta phải làm gì thì làm, muốn yêu cầu người ta làm cái gì thì người ta cũng phải chiều theo ý của mình. Không phải như thế. Người càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải có lòng thương xót, quan tâm đến thuộc hạ, thuộc cấp của mình bấy nhiêu. Càng làm những người có trách nhiệm cao trong giáo hội, trong giáo xứ, trong giáo phận bao nhiêu thì càng phải biết quan tâm đến những con người thấp cổ bé miệng trong giáo điểm, trong giáo xứ, trong giáo phận và trong giáo hội bấy nhiêu. Đừng có nói rằng tôi ở trên tôi bận lắm, tôi ở trên tôi phải lo nhiều việc lớn, tôi đâu có giờ đâu mà quan tâm đến chuyện nhỏ. Không, nhìn gương vị đại đội trưởng này đi, ông ta hơi đâu mà bận tâm đến người đầy tớ, đúng không? Thằng này bệnh cho đứa khác vào, mày đi chỗ khác chơi, biết khỏe thì vô đây làm, ốm thì đi chỗ khác, được không? Được. Thằng nào bệnh cho nghỉ, cho thêm ít tiền rồi cái thằng khác khỏe hơn để làm, được không? Không. Trên cái lòng xót thương của ông đại đội trưởng này, tôi thấy nhìn lại mình còn thua xa lắm, mình còn thua xa lắm. Nhất là những người có trách nhiệm lãnh đạo, những người có trách nhiệm hướng dẫn, những người có trách nhiệm điều khiển người khác, càng phải xót thương đến những người thấp nhất. Càng làm cao nhất thì phải nhìn đến những người thấp nhất, chứ phải tôi làm cao thì tôi nhìn đến những người cao hơn để tôi kiếm chức, để tôi còn mong còn lên được cái cấp cao hơn. Không, càng làm cao thì phải càng xuống thấp nhất như Đức Giêsu, xuống tận chỗ thấp nhất để mà đến chữa lành cho người mẹ vợ của ông Phêrô, rồi chữa lành cho tất cả những người bệnh chiều đến. Người ta đưa đến những người đau ốm bệnh tật thì Chúa chỉ nói một lời mà thôi, xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy không? Cho nên khi mà Chúa thấy người đại đội trưởng này có lòng thương xót, có lòng khiêm tốn và có lòng tin mãnh liệt như vậy. Nếu mà không tin thì thôi, thầy ơi thầy, nói gì thì nói, đây tôi có xe đây, mời thầy lên thầy về nhà chữa giúp giùm tôi, được không? Ông ấy phải như vậy. Thôi, chứ đây chú bảo được rồi, tôi sẽ đi đến nhà ông để tôi chữa lành cho đứa đầy tớ của ông. Ông nói không cần đâu thầy, không cần đâu thầy, chỉ cần thầy phán một lời thôi thì đứa bé nhà tôi sẽ được chữa lành. Không cần thầy phải đi, cần thầy nói một lời thôi, tôi tin chắc rằng một lời thầy nói ra sẽ chữa lành được đứa bé dù không có đụng chạm gì đến nó cả. Anh chị em đến đây cũng vậy, nếu mà không có lòng tin không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà nếu có lòng tin thì nhiều điều kỳ diệu xảy ra lắm. Nào mời chị Cọt à. Rồi, chị lên đây nói những điều kỳ diệu xảy ra như với viên đại đội trưởng, như là với bà mẹ vợ ông Phêrô, như là với những người bệnh hoạn tật nguyền.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Lan, con ở ngoài Bùi Chu nhưng mà con sinh sống trong này rồi. Thưa cha, cách đây 2 năm là con bị dạ thưa cha, cách đây 2 năm con bị bệnh con ngứa toàn thân con. Con ngứa mà con ngồi con gãi là chảy máu hết ra mà cũng không hết ạ. Con đi bệnh viện Gia Liễu mà bệnh viện Gia Liễu bó tay ạ. Con về thì con không biết thuốc gì mà con uống, mà mỗi một lần con đi cơn ngứa thì con chỉ biết ngồi con gãi thôi. Thế là con khấn Chúa và mẹ, thì con nhờ mẹ chuyển cầu lên Chúa mà Chúa đã nhận lời và Chúa chữa lành cho con. Mà hơn một năm nay con không phải uống thuốc thang thì mà con hết sạch bệnh. Và con bị bệnh nên là con ho.
Rồi, thứ nhất là ngứa toàn thân, việc thứ hai là ho.
Thế cha, con ho mà suốt đêm luôn, con không ngớt. Mà chồng con thì cứ giục con là đi khám xem nhớ bị làm sao. Mà con cũng sợ con không đi khám, con đi sợ khám thì nhớ đó con bị ung thư phổi, thì nhớ con làm sao thì con chết, thì hai đứa con không biết ai nuôi. Mà con thế là con đi khám thì mấy bệnh viện thì mỗi bệnh viện cho một bệnh, mà con không tin bệnh viện nào hết. Vậy là mỗi một lần con uống một viên thuốc của con là mấy chục nghìn một viên thuốc. Mà cứ một tháng là con phải đi lấy thuốc, một ngày con uống 2 lần như vậy. Vậy là con uống thì uống trong vòng hơn một năm, vậy là con chán, con bảo chứ thôi giờ không đi khám mà không uống thuốc nữa. Con không uống thuốc nữa mà con vẫn ho. Vậy là con đi khấn thì con cứ chỉ biết ngửa mặt lên con kêu xin mẹ chuyển cầu lên Chúa cho con khỏi cái bệnh. Vậy là phải hơn một năm nay rồi con cũng không ho nữa, mà bây giờ con cũng không phải uống thuốc nữa cha. Con cảm ơn Chúa. Dạ con cảm ơn Chúa và con nhờ cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Rồi sao mà con biết được đến giáo điểm tin mừng ngày hôm nay, con từ ngoài Bắc hả? Lặn lội qua đây để làm chứng.
Dạ không ạ, con ở ngoài Bắc nhưng mà gia đình vợ chồng con sinh sống ở bên huyện Bình Chánh ạ.
Ừ.
Dạ thì con cũng mới biết cha đây thôi. Thì con toàn ở nhà, con không có đài, con nên con toàn nghe ở trên điện thoại ạ. Thì đêm nào con cũng mở cha nên con nghe, vậy là nó tắt lúc nào nó tắt, còn con cứ vậy con ngủ mà con nghe cha giảng là con ngủ. Ngày nào con cũng nghe. Thế là con nghiền, vậy là hôm nay là vợ chồng con là tìm đường để lên đây, và con đi suốt từ sáng giờ thì con tìm đường đến 10 giờ, hơn 10 giờ về tới đây được cha. Và con đến đây thì con thấy cộng đoàn đông, con rất là vui mừng ạ.
Chồng đâu?
Dạ chồng con là cái anh Hòa Sám ạ.
Lấy à, lên đây, gọi lên anh ơi.
Anh ơi lên đây anh.
Rồi con qua đây con. Rồi con được ơn gì con chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con là làm việc ở Campuchia là năm nay là năm thứ 10. Đấy năm nay là con thôi, nhưng mà con trước cách đây hai năm con bị tai biến, mà theo cha và các cộng đoàn cũng biết đấy, Campuchia là đất nước còn nghèo nàn và phát triển nó còn chậm, mà coi là con bị tai biến là người ta nói đi khám là liệt chân thần kinh số 7, là tay chân con cứng đờ, ăn không ăn được luôn. Vậy là con nên con khám thì người ta cho thuốc, thì cho nhiều thuốc lắm, con chỉ uống một lần thôi con thôi. Vậy là con điện về cho vợ con nên để đồng thành xe khấn, và con vợ con khấn xong và con đi lễ, bên Campuchia thì mỗi lần nên đi lễ thì con nên Chúa, con vuốt tay vào Chúa và con xin Chúa trong vòng một tháng, một lần đầu tiên là tay nó đỡ cử động được, thứ hai là nói năng đỡ hẳn đi, thứ ba là ăn uống được rất khỏe luôn. Đấy con cảm ơn Chúa.
Anh ở bên Campuchia 10 năm về bên Campuchia, người ta có cầu nguyện lòng thương xót Chúa, anh có thấy không?
Theo con ấy, thì ở bên đấy thì có, nhưng mà người ta thường nói là có thực với vật đạo, cuộc sống tin ở bên đấy nó còn chậm lắm chạy.
Và bên đó 10 năm thì anh có đi lễ nhà thờ Campuchia bao giờ?
Dạ con có cha. Con
đi họ làm lễ bằng tiếng Việt hay tiếng Campuchia?
Thưa cha là tiếng Campuchia cha.
Vậy có thuộc cái kinh nào bằng tiếng Campuchia?
Con không thuộc được cha, thì nhiều khi mình chỉ coi là dạ được cha.
Rồi anh làm dấu bằng tiếng Campuchia coi.
Rồi. Thôi cha Campuchia cũng làm dấu như vậy thôi.
Biết rồi thì đọc thôi.
Đọc thử coi.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là dù là người Việt hay là người Campuchia, ai cũng cần đến lòng Chúa thương xót hết. Bất cứ ở đâu, dân tộc nào cũng vậy, con người nào cũng vậy. Không phải là vì là nước nghèo hay nước giàu hay nước chậm tiến hay là nước phát triển, không. Nước nào, dân tộc nào, ở đâu, bất kỳ ai cũng cần đến lòng Chúa thương xót. Và để được Chúa thương xót thì mình phải biết thương xót người khác, phải biết hiếu khách với những người khác, như trong bài đọc 1 Abraham, và có lòng thương xót người khác như là viên đại đội trưởng với người đầy tớ, hay là như là bà mẹ vợ của ông Phêrô vừa được Chúa chữa lành thì bà ấy trỗi dậy, bà làm gì? Đi hầu hạ, đi phục vụ những người khác, chứ không phải mới khỏi bệnh em còn mệt, em còn nghề không có, mà phải có tinh thần phục vụ như vậy. Con nói rằng con chưa có máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây cho tặng cho chúng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và những cái đĩa để chúng con về chúng con coi, đây là chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, hai đĩa A và đĩa B. Rồi đây là máy 500 bài giảng lòng thương xót mà con
cho con trai con xin ra cuốn sách.
Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót tặng cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con à, rồi con muốn lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Trước hết là con
được rồi, đừng có, không phải chị đừng có dài dòng, bìa con được ơn gì thì cứ nói luôn.
Dạ thì con chờ Chúa chữa bệnh cho con.
Rồi, chữa bệnh cho con bệnh gì nói mọi người nghe.
Con hỏi đó là con bị thận, bị sỏi thận, đi bệnh viện Bình Dân, mới chụp phim khám mấy này nọ là bị sẵn như vậy, rồi họ cho viết giấy về để là thứ tư nhập viện, thứ sáu để mổ. Thế là con mới hôm con đi về, để hôm sau con mới đi thì đằng bạn gặp người bạn nói là tao có quen với cái ông bác sĩ này, ông cũng hay lắm, lên nó khám thử coi. Thế thì con mới lên đó con khám thử, thì là ông mò chứ anh đâu có bị cái gì đâu. Mà trước khi con đi á thì con có ghé vào đền Thánh Giuse ở Bảy Hiền đó, thì cha con nói con như là anh tin thì anh sẽ khỏi. Thế rồi cha cho con uống ly nước rồi không, rồi bây giờ con mới đi về thì con mới chiều tối con mới đi tới nhà cái ông bác sĩ đó, ông con khám, thì ông bác sĩ ông siêu âm rồi ông máy móc ông làm tùm lum hết. Ông bảo đâu anh đâu có bệnh gì đâu, ông bảo thế là anh có bị ai đánh hay là bị té gì nhưng nó đau đâu, mà không có gì hết đó. Cho nên con thấy từ hồi đó giờ có nhiều khi con cũng được nhiều ơn lắm đó mà.
Rồi con anh kể cho mọi người ơn mới nhất mà đến lòng thương xót của Chúa, rồi Chúa thương xót anh như thế nào.
Thì cách đây cũng khoảng mấy tháng thôi, thì là con cũng đau giống như cái bảo chứ mà là mình đau giống cái kỳ nào đó. Thế xong rồi ngày hôm đó cũng là ngày thứ tư, thế là con đi lễ ở nhà thờ xứ con đó, là chứ là chiều thứ tư là lễ Thánh Giuse. Thế con đi lễ con nói Thánh Giuse ơi, Thánh Giuse chữa con một lần rồi, bây giờ Thánh Giuse chữa con thêm lần nữa được không? Thế là con đi lễ về không biết đâu hết, xong rồi con vô con đi tiểu và ngưng cục sạc, không thấy đau luôn.
Rồi đâu vậy nha, biết được cái giáo điểm tin mừng này mà hôm nay anh đến đây để làm chứng cho Chúa.
Con nó biết đó thì lâu lắm rồi, lúc mà cha ở dưới nhà thờ Chí Hòa cơ, mà con hồi đó con kiểu như hờ này nọ, con không ấy lắm. Rồi đến khi mà vợ con bị tai biến, ngồi xe lăn ra đó, thế là chiều nào con đẩy vợ con đi lễ, rồi người ta nói này nọ, nói là vợ chồng mày được ơn như vậy này nọ đó, vợ mày coi như là không phải chết mà phải như vậy là quý lắm rồi đó. Thế là lúc bây giờ con mới, nhiều người họ cũng nói đến là Chúa đến làm thương xót này họ, thế là con mới đi. Con đi lần hôm nay là lần thứ hai, nhà con thì ở dưới Hóc Môn cơ đó, con đi hôm nay là lần này lần thứ hai.
Vợ anh kia,
dạ đó, là con mặc áo xanh đang ngồi trên xe lăn kia.
Rồi thưa anh chị em, nếu mà không vợ anh ấy không có bị tai biến thì chưa chắc thì anh đã biết đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên là Chúa có những cách mà lôi kéo người ta đến với lòng thương xót của Ngài, nhiều cách khác nhau. Có người thì bằng cách này, người bằng cách nọ, người bằng cách kia. Đối với anh thì Chúa đã chữa lành cho anh ấy 2 lần, nhưng mà anh vẫn chưa cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Bây giờ Chúa bảo nếu vậy thì ta sẽ nhờ vợ mày nói cho mày biết về lòng thương xót, mà nói một cách không phải là văn chương bóng bẩy, mà bằng chính hành động, bằng chính căn bệnh, để cho anh ấy chạy đến với lòng thương xót Chúa từ Hóc Môn, đưa người vợ mà ngồi trên xe lăn đến đây. Anh chị em thấy là vất vả vô cùng, mà ta thấy khuôn mặt của anh ấy chả có gì là vất vả, rất là vui và rất là phúc hậu, rất là sắc tín. Đây tặng cho anh món quà của lòng thương xót Chúa là những lá thư không gửi lòng thương xót, và đây là DVD chứng nhân lòng thương xót. Và đây là việc mà anh phải làm để cái cây quạt lòng thương xót Chúa nha. Bây giờ anh cầm cái cây quạt này, anh xách cái ghế anh lại ngồi bên cạnh vợ, quạt cho vợ nha.
Dạ rồi, con cảm ơn cha, và chưa con xin cảm tạ ơn Chúa Đức Mẹ Maria Thánh Cả Giuse luôn luôn phụ giúp cho con, cho gia đình con và tất cả những người ngồi đây, và những ai chưa biết đến Chúa cho họ sớm biết đến Chúa hơn.
Hallelujah. Rồi cầm cái ghế lại kia, ngồi với chị ấy và hai vợ chồng ngồi tham dự thánh lễ và quạt cho nhau, nhớ quạt cho chị ấy nhá. Rồi thưa anh chị em, rồi mời con.
Con chào cha.
Rồi đây, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, là con là Thánh Cecilia Nguyễn Thị Mai Trinh. Dạ thưa cha, con biết lòng thương xót của Chúa từ năm 2012. Lúc đó con có thai, có cha làm phép bệnh viện Từ Dũ, nói là con bị bệnh đau, mà mẹ con nói là đến lòng thương xót Chúa, cha Long cầu nguyện làm phép là sẽ hết. Con tin Chúa, con đi đến lòng thương xót Chúa. Giờ con của con, Chúa cho được bình an khỏe mạnh, nhờ ơn Chúa con được nhiều ơn của Chúa lắm.
Nó đâu?
Dạ con là cha, con là cha.
Rồi.
Chồng cố là con. Chồng cố.
Con tên gì?
Thảo Nguyên.
Thảo Bảo.
Hả?
Thảo Nguyên.
Bao nhiêu mấy tuổi?
5 tuổi.
5 tuổi học lớp mấy?
Dạ học sơ lớp trời.
Học lớp sơ lớp trời.
Mày con lớp
la. Lớp trời. Xe lớp trời. Rồi thưa anh chị em, đây là bé Bảo Nhi, con bế nó đi cho mọi người thấy được không?
Dạ Bảo Quyên.
Bảo Quyên hả? Bế lên rồi. Đây đứa con của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, có nhiều, sáng nay cũng có một gia đình, cũng có một ông bố từ bên Úc về đưa cặp vợ chồng đến, bảo cha cầu nguyện cho con nó, cũng người ta bảo là bị có nguy cơ đau rồi bệnh thế này thế khác. Tôi nói là bây giờ anh có tin chị, có tin vào Chúa hay là tin vào khoa học kỹ thuật? Nói tin vào Chúa, mà tin vào Chúa thì phải chịu khó ở lại mà cầu nguyện. Có nhiều người bảo tin vào Chúa nhưng mà thôi cha cầu nguyện cho con tí thì con phải đi về. Bảo về làm gì, về con đi bác sĩ con khám. Nhưng không, mà có hẹn với bác sĩ thì phải đi, mà hẹn với Chúa thì thôi con đi về. Rồi tôi nói thôi chờ đến 3 giờ chiều tôi về đặt tay cầu nguyện, cha chờ lâu quá. Vậy thì đi bác sĩ thì sao? Đi bác sĩ con chờ cũng 3 tiếng. Ta thấy không? Cho nên khi mình nói mình tin nhưng mà mình đến thì mình cầu nguyện, mình đâu có tin đâu. Thế không ạ? Nếu mà tin thì dám chấp nhận phải ở lại chứ, dám chấp nhận đợi chờ ấy. Có người đến đây chỉ mong là thôi cha đặt tay cho con rồi con đi về rồi con phải lo nhiều việc khác. Mình dành cái thời giờ cho Chúa quá ít, cái lòng của mình yêu mến Chúa quá là nhạt nhòa, cho nên không có gì thu hút mình, không có gì cuốn hút mình. Mình chỉ mong là cho được việc thôi. Còn ông đại đội trưởng, anh chị em thấy không? Ông phải cất công từ nhà ông mà đến tận nơi Chúa Giêsu ở, mặc dù ông không cần phải làm như thế. Ông có quyền nhờ người khác, có quyền sai người khác. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người đến là nó đến. Vậy mà ông đâu có làm chuyện đó. Đích thân đến, thưa Ngài, xin Ngài cứu chữa con của con. Những người mẹ, những người cha cũng vậy. Đến cả hai vợ chồng, thưa cha xin cho cầu nguyện cho em bé ở trong bụng của con, nó thế này, thế nọ, thế kia. Cái con bé này nó làm như vậy thì mấy cái con này nó mới mập được thế này chứ. Con bao nhiêu ký?
Dạ con bao nhiêu ký nữa con cha nghe con.
Nó mấy?
Dạ thưa cha cũng gần 30,
25, 30. 25, 30, 35 gì? Trời, nó cứ nhân 5 ký 1, nhân 5 ký 1. Dạ. Đây. Rồi, còn ơn nữa.
Dạ, thưa cha là chồng con là hậu dự tòng, ân tòng, lòng phép là dòng Chúa cứu thế. Mà chồng con ít đi lễ lắm, ít đi nhà thờ, bận việc đi kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Con cái cầu xin Chúa cho chồng, vợ chồng đi lễ hạnh phúc. Tại vì năm nay là năm thánh hoái, hồng ân gia đình. Chồng con hôm nay cũng đưa con đến đây để lòng chứng minh lòng thương xót Chúa. Chồng con cái cầu xin cho những người trên thế gian này, trên thế giới này biết Chúa, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Và những đạo Phật, đạo Miên, đạo Thái gì á, đạo ai nấy tờ, đừng có ép người ta. Nhưng mà đạo Chúa mình là tình nguyện đến với Chúa, tình nguyện rửa tội, tình nguyện tình thương Chúa vô bờ bao la. Dạ, cảm ơn cha.
Nói mày gớm bây giờ này giảng đạo được ghê chứ, đạo Miên đạo Thái gì đâu. Đây cái này là con gửi tặng cho chồng con nha, là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha.
Ba chúc ba lên.
Ba lên. Rồi con về đưa cho ba nha. Nói ba ơi, nói ba ơi.
Ba ơi.
Nói ba ơi đi lễ.
Ba ơi đi lễ.
Rồi con về con tặng cho ba con nha. Còn đây là tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa.
Hả? Con
à, muốn cái quạt để quạt cho chồng. Ôi trời ơi. Đấy. Rồi muốn gọi cái quạt để quạt cho chồng. Con này hay thiệt đấy. Đây. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Mà mỗi ngày 13 là chúng ta đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ. Và chúng ta sắp sửa tới là ngày 13 tháng 7. Hôm nay mùng 1 rồi, 12 ngày nữa là đến ngày 13 để chúng ta đến với Đức Mẹ Fatima nha. Rồi, về quạt cho chồng gì nữa.
Cộng đoàn giáo xứ mình là tên gì vậy dạ ơi cha? Đừng đi bác sĩ nữa, đừng đi.
Mày cứ bày bạ mày coi nè. Rồi, hallelujah. Rồi, con hả? À, rồi, hai người đó thôi rồi con. À, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được hai ơn của Chúa. Là ơn thứ nhất là Chúa đã chữa lành bệnh cho con, và con có bệnh viêm xoang. Con chữa cả 20 năm mà không có hết. Con đi bác sĩ ai bậy gì con chữa cái đó, mà con đến với lòng thương xót từ đầu tháng 4 tới 1 tháng 6 là con đã được ơn, con hết bệnh. Và từ giờ trở đó là con không còn uống thuốc nữa. Và một
Hallelujah. Mình nói tạ ơn Chúa. Hallelujah. Bé quá. Hallelujah.
Dạ còn ơn thứ hai là con có thằng con trai lớn, là nó bỏ nhà nó đi cả nửa năm nó ra, rồi nó còn chơi bời hút thuốc, hút đá và túy nữa. Rồi con mới cầu nguyện, con nhắn tin cho cha, rồi nó về rồi con dẫn nó lên đây. Rồi bây giờ nó bỏ hết rồi, nó cũng đi theo Chúa, bây giờ nó ngoan lắm cha. Dạ.
Rồi bây giờ cha tặng cho nó một bộ sách Những lá thư không gửi nha, về tặng cho thằng mà nó đã bỏ ma quý bỏ đá để đi theo Chúa. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi cho nó đọc. Và đây là một lời chứng rất hùng hồn cho các bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như là cho những gia đình, rất nhiều gia đình ngày hôm nay có những đứa con ma túy, xì ke, chơi gì hàng đá, phải không? Bồ đề cái gì đó, bồ đà, bồ đề gì đó không biết. Và tất cả những thứ mà nguy hiểm chết người như vậy là vì các bạn ấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Các bạn ấy không có còn lý tưởng nữa. Các bạn ấy không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Đây là một lời chứng rất mạnh cho những người mà gia đình đang có những đứa con, hay là những người chồng, hay là những người anh, những người em như vậy. Không có một trại cai nghiện nào có thể làm cho họ giết hẳn được đâu. Không có một cái thuốc nào có thể làm cho họ giết hẳn được đâu. Vì nó gọi là ma túy mà. Đó là ma mà, đó là quỷ mà, đó là Satan mà, đó là sự dữ mà. Cho nên nó lôi kéo người ta vào trong cái vòng tội lỗi, và nó quấn chặt lại, không cho ngỡ, không cho thoát. Chỉ có sức mạnh vô biên của lòng thương xót Chúa, như là đứa con của chị ấy đây, mà đã giải thoát nó khỏi được cái đó. Mà con nói lại, do đâu mà nó biết đến lòng thương xót Chúa để nó quay trở về?
Dạ thưa cha, con đến giáo điểm Tin Mừng này là từ hồi tháng 4 con đi lần đầu tiên. Rồi con về xong con nói với chồng con, rồi chồng con cũng đi. Rồi xong rồi chồng con mới về là bảo là kiếm nó về, rồi dẫn nó lên cha. Rồi cái tận con xin số điện thoại của cha, cái con nhắn tin rồi nó về xong tối nó về, cái sáng là con dẫn nó đi lên đây, mà con đón xe ngoài con dẫn lên, con cho nó ở đây và được một tháng, mà bây giờ nó đã bỏ được ma túy rồi. Dạ con tạ ơn Chúa.
Nhà con ở đâu?
Dạ nhà con ở Long Thành, nhà con ở giáo xứ Long
Phước. Ừ. Thằng con của con nó bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay nó 27 tuổi rồi.
Chơi bao nhiêu năm?
Dạ nó nói nó chơi 8 năm rồi cha.
À, từ năm 19 tuổi thưa anh chị em, bây giờ là 27 tuổi, 8 năm trong vòng vây của ma quỷ, của ma túy. Mà chị dám liều, dám hai vợ chồng từ Long Thành đến đây, giống như là người đại đội trưởng đến cầu xin cho đứa đầy tớ của mình. Hai vợ chồng đến đây để cầu nguyện cho thằng con của mình, thằng con đổ đá đập đá đó của mình. Và nó đến đây một tháng trời, thưa anh chị em đâu phải dễ. Đến đây khổ lắm, nói thật khổ lắm. Đến đây nhà trọ thì nó chật, nó nóng, nó thiếu thốn mọi phương tiện. Thiếu thốn mọi phương tiện. Mà có khi chính vì thiếu thốn mọi phương tiện đấy, người ta không còn bám vào cái gì thì người ta bám vào Chúa. Còn nếu còn cái phương tiện nào thì nó còn thể là bạn bè nó sẽ rủ rê nó đi chơi. Không còn cái phương tiện, cắt hết mọi cái thì chỉ còn bám lấy Chúa mà thôi. Thì lúc đó Chúa mới ra tay. Còn nếu con người ta còn bám vào cái gì đó thì ma quỷ nó sẽ kéo dịch người ta ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên chúng tôi đến đây chấp nhận thiếu thốn mọi phương tiện. Anh chị em đến đây cũng chấp nhận thiếu thốn mọi phương tiện để mà mình bám vào Chúa. Vì nếu ở đây đầy đủ mọi phương tiện, nhà cao, cửa rộng, điện, nước, quạt, máy lạnh, rồi bãi đậu xe, rồi xe đưa đón, rồi có ăn trưa, ăn tối, rồi có nước ngọt, nước giữa giờ, đầy đủ hết mọi phương tiện, có khi ta lại không cần Chúa nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thiếu phương tiện thì ta không bám vào cái phương tiện của trần gian. Như Chúa nói Faustina rằng, con đừng bám vào bất cứ con người nào, quyền lực nào thế gian, cũng như phương tiện nào thế gian, thì lúc đó ta mới ra tay được. Để chứng tỏ rằng đây là công cuộc của Chúa, chứ không phải là do bàn tay khéo léo hay là quyền lực khôn ngoan của con người. Thôi anh chị em đến đây, chúng tôi thì có lòng hiếu khách, nhưng mà lực thì bất tòng tâm. Có được cái gì chúng tôi làm hết sức cho anh chị em. Nếu có gì thiếu sót thì xin anh chị em cũng thương, tha thứ, bỏ qua. Đừng có càm ràm, đừng có kêu trách tội nghiệp chúng tôi. Nhà nghèo, con cái đông, cha mẹ lắm, cháu chắt thì nhiều. Tạ ơn Chúa. Rồi, nó có cái đĩa, còn cái DVD. Đây, gửi tặng cho nó DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa nha. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mình thực sự tin vào Chúa, anh chị em đến đây phải đến như người đại đội trưởng, ông ấy có thể không đến nhưng mà ông vẫn đến. Anh chị em đích thân đến đây, có người lặn lội từ Mỹ, từ Úc, từ Pháp, từ Canada lặn lội đến đây, đích thân đến đây. Có những người 80, có người 90, có người gần 100 cũng lò mò đến đây. Cho những em bé tí xíu bập bẹ mới còn ấm trên tay 2 tháng, 3 tháng, được bố mẹ cũng cho đến đây. Phải đến, mà đến thì phải tin. Nếu đến mà không tin cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đức tin thúc đẩy mình đến, hoặc là mình đến rồi mình thấy mình sẽ tin, hai cái. Hoặc là tin thì đến, hoặc là chưa tin thì đến mà xem rồi thấy, nghe thấy và tin. Khi nghe, khi thấy, khi đến và tin, đến, nghe, thấy, tin thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì chính Chúa đã nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta nhớ lấy câu này, nhớ lấy câu này rồi đi về cũng được. Nhớ lấy câu này rồi gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể vững tin được. Đó là câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: người đã mang lấy các tật nguyền của ta, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Anh chị em lặp lại: người đã mang lấy các
tật nguyền của ta,
người đã mang lấy các
tật nguyền của ta,
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta, người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Bìa tật nguyền bên tay phải, bệnh hoạn bên tay trái nha. Bệnh tật nguyền bên tay phải, vỗ vào người bên phải coi họ có tật nguyền không, có không? Vỗ vào người bên trái coi có bệnh hoạn không, có không? Ai mà chẳng bệnh hoạn tật nguyền, không thể xác tì tinh thần. Nói: người đã mang lấy các, trời ơi, tới bây giờ mà vẫn còn cứ không biết làm, không biết nói thì bao giờ mới lời Chúa mới thấm vào mình được. Nghe và làm. Tôi nói người đã mang lấy các, thì anh chị em vỗ vai người bên phải nói: tật nguyền của ta, người đã mang lấy các
tật nguyền của ta.
Tất cả cùng làm, tay phải đâu? Yeah. Người đã mang lấy các
tật nguyền của ta.
Tay trái đâu? Yeah. Vỗ bên phải, bên trái là bệnh hoạn, người đã gánh lấy các
bệnh hoạn của ta.
Hai ông bà kia lại vỗ nhau là thế nào? Bên phải là bệnh hoạn, bên trái là tật nguyền. Làm lại, hiểu chưa? Bên phải là tật nguyền, bên trái là bệnh hoạn, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Tay trái đâu? Người đã gánh lấy các
bệnh hoạn của ta.
Rồi, hai tay giơ lên, nói bên nào vỗ bên đó: người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Giơ hai tay lên: người đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Hai người cứ vỗ tay với bệnh hoạn của ta, tật nguyền của ta. Thế là nhớ như vậy, Chúa đã mang lấy các tật nguyền, đã gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là lý do tại sao mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được Chúa nhận lời. Amen.